Mời đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Phật tử có khỏe không? Thấy cũng được. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay chúng ta học tiếp phẩm thứ hai. Phẩm này gọi là cái phẩm phương tiện thứ hai, hay là cái phương tiện của Đức Thế Tôn. Trong cái bản kinh Diệu Pháp, cái phẩm này gọi là cái phẩm phương tiện. Tất cả quý vị biết là cái mà có không thể nào nói được, đó chính là cái bản tâm của chúng ta. Thì tất cả kinh điển của Đức Phật, Ngài đều dùng những cái phương tiện để mà khiến cho chúng ta hiểu đạo. Thì cái phương tiện của Đức Thế Tôn đó là có một cái năng lực nó phi thường lắm, khiến cho con người ta giác ngộ. Nhưng mà còn cái phương tiện của chúng ta hay dùng đó, ví dụ như quý vị có chiếc xe cũng gọi là cái phương tiện, quý vị có tiền bạc, của cải vật chất cũng là cái phương tiện chu cấp cho sự sống của mình. Thì tất cả những cái phương tiện mà mình có đó, đây chỉ là cái phương tiện mà nó không có mang đến thiện pháp. Còn cái phương tiện của Đức Phật á, là mang đến thiện pháp. Tại sao mà phương tiện của mình không mang đến thiện pháp? Bởi vì tất cả những cái phương tiện của mình đó, mà quý vị có được đó, thì những cái phương tiện đó đều có thể mang đến phiền não cho mình. Nó chỉ có tạm thời thôi, mà nó không có cái lâu dài. Cho nên những cái phương tiện này quý vị xem nhẹ một chút thì quý vị tu nó khỏe lắm. Quý vị mà có nhiều chừng nào mà quý vị không biết đó là cái phương tiện tạm có, thì cái phương tiện này sẽ làm cho mình buồn khổ. Ngày xưa quý vị có nhiều, ngày xưa quý vị có ít, quý vị khổ ít. Bây giờ quý vị có nhiều thì quý vị khổ nhiều, lo lắng nhiều. Những cái nhà tâm lý học họ nói đó là con người ta mà ở vào cái độ tuổi mà 40 mấy 50 đó, thì họ phiền não nhiều hơn, gia đình của họ ít hạnh phúc hơn. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đó đó thì họ không có còn lo lắng nhiều về cái sự nghiệp, và không có còn lo lắng nhiều về con cái, như là con cái đã trưởng thành rồi. Những gì họ có thể là tội nguyện được trên cái cuộc sống rồi, thì lúc này đó là gia đình họ ít khi hạnh phúc. Bởi vì sao? Bởi vì đó thì lúc này đó là con người ta cảm giác như những gì mình đã được trong cuộc sống thì hạnh phúc nó sẽ bay đi. Cho nên tưởng chừng như ngày xưa mình nghĩ đó là khi mà con cái lớn rồi, sự nghiệp có đầy đủ rồi, lúc đó mình khỏe, mình hạnh phúc. Nhưng mà không có phải. Khi mà quý vị được hết rồi thì những cái đó gọi là hạnh phúc đó nó không còn nữa. Cho nên nó đi hết. Một cái câu chuyện mà tưởng chừng như là vô duyên trong cái cuộc sống, nghệ thuật sống, là có ba ông già ngồi trước hiên đó, muốn vào để mà xin cơm. Cái người vợ thấy ba ông già đó là ở ngoài, cho nên muốn mời vô mời cơm. Nhưng mà ba người này mới hỏi là có chồng cô ở nhà hay không. Thì nói chồng tôi đi làm rồi, ba ông già nhất định không vô. Nó chờ khi nào chồng bà về tôi mới vô. Thì đến chiều lại cái người chồng về rồi đó, thì ra mời ba ông già đó. Thì ba ông già hỏi là mời ai. Bởi vì tụi tôi một người là biểu tượng cho cái tiền bạc, một người biểu tượng cho danh vọng, một người biểu tượng cho tình yêu. Bây giờ mời ai vô? Thì người này cũng không biết là mời ai cho nên mới vô mới bàn với người chồng. Người chồng mới nói thôi mời tiền bạc vô đi. Vì tiền bạc vô thì giàu đúng không? Nhưng mà khi ra mời tiền bạc vô đó thì hai người kia không chịu vô. Chỉ mời một người tiền bạc vô, người đó vô thì hai người kia không chịu vô. Hỏi tại sao không vô? Nếu mà mời danh vọng thì danh vọng được vô, mà hai đứa tụi tôi ở ngoài. Còn mời tiền bạc chỉ một mình ông này vô thôi, còn hai đứa tôi cũng ở ngoài. Ba người là phải chọn một, không biết phải chọn ai. Cho nên người vợ mới chạy vô không biết tính toán. Cái người vợ mới nói thôi mời danh vọng đi. Thì mời danh vọng thì cái người con á thì mới nói đó, bây giờ tiền bạc danh vọng nó đủ rồi mà danh mình chỉ thiếu tình yêu à. Vậy thôi bây giờ má ra má mời cái ông tình yêu vô đi. Cái người vợ ra mời ông tình yêu vô, cái hông kia vô luôn. Bây giờ mới thắc mắc không biết tại sao mà mời, hồi nãy nói chỉ một ông chọn trong ba ông, mà bây giờ mời ông tình yêu vô, cái hông kia vô luôn à. Mới hỏi tại sao mà như vậy. Cái người kia mới nói khi mà có tình yêu rồi là có tiền bạc và có danh vọng, cho nên tụi tôi vô lượt ba người. Thì qua cái câu chuyện đó thì quý vị mới thấy đó, là thật ra thì như mình có tiền bạc nhiều, mình không biết nó là cái phương tiện thì nó mất hết những cái kia. Mình có danh vọng rồi tự nhiên cái kia nó cũng mất. Cho nên quý vị thấy xã hội hiện nay những người giàu có họ không bao giờ được hạnh phúc. Đây là cái phương tiện mang đến đau khổ. Nhưng mà cái mà có thể mang đến tiền bạc và danh vọng, đó chính là cái lòng từ bi. Cái đó là cái tình thương của nhân loại. Cái đó mới là cái còn hoài. Cho nên vì vậy đó mà trong cái cuộc sống mà nếu mà quý vị biết giữ mình ở một cái góc độ nào đúng nghĩa, thì tự nhiên quý vị sẽ bảo hộ được cuộc sống của mình cho đến lúc mà quý vị từ giã cuộc đời này. Thì đây gọi là cái phương tiện của thế gian mà nó không mang đến cái cứu cánh, bởi vì nó chỉ đắp đổi cái cuộc sống hiện tại mà thôi. Giả chăng mà bây giờ quý vị có thể khôn khéo, quý vị có thể là bảo vệ gia đình mình một cái đời sống rất là hạnh phúc cho đến già, nhưng mà quý vị nghĩ đó là đến già rồi có hạnh phúc không? Cái gì mà thương quá rồi đó, hạnh phúc quá rồi mình bỏ không được. Cho nên gọi là không mang đến thiện pháp. Giả chăng mà quý vị có một cái cuộc đời mà có một cái đời sống thật sự là hạnh phúc đó, nhưng mà quý vị cũng không cảm giác hạnh phúc được. Bởi vì quý vị quá thương, quá đầy đủ, quá nhiều. Cái gì quý vị cũng được hết, mà có một cái không được là quý vị bỏ không được. Quý vị được có tiền, được có danh vọng, được có tài sản, được có bạn bè tốt, được có thân bằng quyến thuộc đầy đủ, quý vị được hết. Nhưng mà có một cái quý vị không được, đó là quý vị bỏ không được. Đây là cái khổ. Quý vị đồng ý không ạ? Cho nên là cái phương tiện của thế gian nó chỉ là cái phương tiện đắp đổi, mà nó không mang đến cái cứu kính. Còn cái phương tiện của Đức Phật đó là mang đến cái cứu kính giải thoát. Cho nên cái phương tiện này là phương tiện phi thường. Cho nên nhiều khi quý vị là hay lạm dụng cái chữ này. Người Phật tử mà cái gì mình nói là cái phương tiện đó, nhưng mà cái phương tiện mình nó không mang đến cái cứu cánh. Nhiều khi cái chuyện mà không có mình nói có, cái họ nói tôi phương tiện cho bả vui. Nhưng mà cái phương tiện này đó là có vui không ạ? Đến khi người ta hiểu ra đó không có, cho nên là càng buồn hơn nữa không ạ? Cái phương tiện này nó không mang đến cứu cánh. Nhiều khi mình nói thôi, tôi nói câu này để cho người ta vui, cho người ta không có buồn. Nhưng mà thường thường những nói những cái câu mà cho người ta vui á, là những cái câu đó chắc chắn là nó không có sự thật rồi, và nó không có chính xác. Thường thường mình nói cho người ta vui đó là để mà tô bồi bản ngã của người ta, là nó là chắc chắn là cái lời nói nó không đúng à. Cho nên vì vậy đó là cái phương tiện của mình nó không mang đến cái thiện pháp. Bởi vì sao mà mình vận dụng phương tiện không được thưa quý vị? Bởi vì đó là tất cả những gì mình làm đó là điều tô bồi cho bản ngã của mình không à. Mình làm cái gì đó là để cho người ta vui, để cho ta quý mình, để cho ta vui, ta biết mình là cái người tốt, để cho ta vui, ta biết mình là cái người có uy tín và hiền. Cho nên đó là vì tô bồi bản ngã, cho nên quý vị vận dụng phương tiện không được. Đức Phật vận dụng phương tiện được. Hồi sáng Tề Mãn vào trong phòng, tình cờ thấy cái quyển mà Nhặt Lá Bồ Đề, mở ra nửa quyển thì thấy có cái câu kinh trong Tư Ương Bộ. Đức Phật nói như thế này: có bốn hạng người quý vị. Tề Mãn đọc thấy cũng tự nhiên mình thấy cũng mắc cười. Không phải là mình cười vì cái lời của Đức Thế Tôn, mà Ngài nói đúng trúng tim đen của mình. Ngài nói đó, có bốn hạng người. Hạng người thứ nhất á, không ai hỏi cái tốt của mình mà mình cũng tự khoe. Không ai hỏi cái tốt của mình hết mà mình tự khoe. Rồi hỏi cái hạng người thứ hai đó, có ai hỏi cái tốt của người khác á, mình nói ấp úng. Mình nói ấp úng mà giống như nói cho nó có, nói cho nó qua thôi. Mình không dám nói cái tốt của người quý vị. Tại vì mình cứ sợ là khi mà mình nói cái tốt của người đó là tự nhiên cái người sáng của mình nó tối đi. Nó ngộ như vậy. Cho nên nhưng mà ngược lại, trong kinh Đức Phật nói đó là khi mà mình thắp sáng một ngọn đèn cho người khác thì cái ánh sáng đó cũng làm sáng mình luôn. Quý vị bây giờ cầm một cái ngọn đèn, quý vị mới thắp cho người khác một ngọn đèn nữa, thì như vậy hai người đi là chắc chắn không có dấp đá. Và nếu mà cái ngọn đèn của cái người nào mà tắt á, thì vẫn còn có ngọn đèn của người kia, đúng không ạ? Chứ còn mà nếu mà chỉ có một ngọn đèn của mình không rủi tắt là mọi người tối thui rồi. Cho nên mình nên thắp sáng ngọn đèn cho người khác, tức là mình phải nên là nói cái tốt của người khác. Thì như vậy đó, cái sáng của họ thì khiến cho mình sáng. Nó ngộ như vậy đó. Bây giờ quý vị bình thường quý vị thấy đó, có người nào mà cứ đi nói xấu người khác không à, thì tự nhiên mình cũng feel được người đó cũng không được tốt lắm, đúng không ạ? Khách quan họ nói người đó cũng không được tốt lắm. Nhưng mà nếu mà cái người nào mà cứ đi nói cái tốt của người khác thì như vậy đó, tự nhiên mình cảm thấy người đó là tốt, bởi vì trong lòng họ tốt. Đơn giản như thế quý vị. Còn cái hạ người mà thứ ba đó, Đức Phật nói đó là có không ai hỏi cái xấu của người á mà mình cũng nói. Đó là người thứ ba. Cái xấu của người khác á mà không ai hỏi hết trơn á, mình cứ nói, mình cứ khui ra. Đức Phật phải nói là tâm lý chúng sanh. Rồi đến cái hạng người thứ tư đó, có ai hỏi đến cái xấu của mình á, mình nín rồi, nín như thánh. Bây giờ có ai hỏi chị có phạm lỗi gì không, cái nín rồi. Tôi nghe nói chị có chuyện gì nữa đó, phải không? Tức là mình phải bào chữa nó trước đó mà. Nhưng mà có những chuyện mà lỗi của người ta mà đâu ai hỏi đâu, mình cũng nói. Tại vì khi mình nói ra mình cảm giác như là mình giỏi hơn người ta. Ngộ như vậy. Đó là cái tâm bệnh của chúng sanh. Bốn, vì bốn cái tâm bệnh này mà khiến mình không vận dụng được phương tiện. Đức Thế Tôn Ngài không có bốn cái bệnh này, Ngài hết bệnh, cho nên Ngài dùng cái phương tiện. Thì cái phương tiện của Đức Phật đó là mang đến thiện pháp, nó khiến cho con người ta giác ngộ giải thoát. Đây là phương tiện thiện xảo. Xảo là cái khéo léo dẫn dắt chúng sanh giác ngộ. Thiện là đến một cái nơi niết bàn an lạc, cho nên gọi là phương tiện thiện xảo. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn từ chánh định an lành mà dạy bảo Ngài Xá Lợi Phất, trí huệ của các đức Phật rất sâu vô lượng. Môn trí huệ đó khó hiểu khó vào, tất cả hàng thanh văn cùng bích chi Phật đều không biết được. Bây giờ Đức Thế Tôn từ nơi chánh định an lành mà Ngài dạy, Ngài bảo Xá Lợi Phất đó là trí huệ của đức Phật rất sâu vô lượng. Cái môn trí huệ đó khó hiểu, khó vào. Tất cả hàng thanh văn cùng Bích Chi Phật đều cũng không thể nào biết được cái trí huệ của Đức Phật đó. Đầu tiên là Ngài nói là cái kho tàng của chư Phật rất là khó lắm. Kể cả hàng thanh văn và Bích Chi Phật còn không biết được, thì bây giờ quý vị Phật tử biết được không? Đây là cái chỗ mà khiến cho con người ta, Ngài rất là giỏi, gọi là phương tiện mà. Tự nhiên á, là khiến mọi người á, là có cái sự tò mò ở chỗ này. Không biết là cái kho tàng của chư Phật đó là như thế nào, cái bí tạng của Như Lai khó hiểu như thế nào mà Đức Thế Tôn sẽ nói ra. Đây là Ngài kích động cái lòng tò mò của tất cả mọi người để cho người ta theo dõi, và người ta mới có thể là nắm bắt. Đây là cái bệnh chung, đây là cái tính của chúng sanh. Cái gì mình không biết á, là tự nhiên mình muốn biết. Còn cái gì mình biết rồi đó, thì tự nhiên mình cảm giác như là nó bình thường. Cho nên cái gì mà nó hơi bí mật một chút á, thì tự nhiên là quý vị bắt đầu là tìm kiếm. Từ cái chỗ tìm kiếm này, khi mà quý vị nhận ra được bản tâm, thì lúc đó quý vị mới chân quý được. Cho nên ngày xưa mà quý vị thấy là các tổ, các thiền sư đó, là hỏi về đến đạo đạo là thế nào á, là các ngài thường không có giải thích, mà các ngài chỉ dùng những cái phương tiện đánh đập và la hét mà thôi. Thì như vậy đây cũng gọi là cái đại từ bi. Bởi vì thí dụ như bây giờ là quý vị hỏi tâm là cái gì, thì được diễn tả tâm như hư không, rộng lớn, thênh thang, trùm cả pháp giới. Tâm là một cái thể bất sanh bất diệt. Tâm là cái chỗ là nó rộng rang sáng suốt, là cái trí tuệ của chư Phật mười phương. Bây giờ trong đầu của quý vị nghĩ như thế nào? Trong đầu của tất cả quý vị Phật tử bây giờ, quý vị tự tạo cho mình một cái khái niệm à, bản tâm là như thế. Cho nên quý vị tự cái chính cái khái niệm đó đóng khung tất cả chúng ta, đóng khung khiến cho mình không thể nào giác ngộ được. Và quý vị tu chừng nào á, là quý vị á, là lấy cái nôm á, cái giống như là cái nôm mà nó chụp cái con cá. Con cá lớn chừng nào á, họ dùng cái nôm lớn chừng đó để mà bắt cái con cá đó. Thì cái người tu của mình cũng như vậy. Khi mà quý vị để một khái niệm nào đó trong đầu, là bắt đầu là quý vị là đã chụp mình từng giai đoạn, từng giai đoạn. Tu đường chút, quý vị là chụp lại à, tâm là như vậy. Tu khá hơn chút, quý vị chụp lại à, tâm là như vậy. Cho nên là suốt một đời tu của mình á, là luôn luôn á, là bị cùm trói bởi những ý niệm, quan điểm, thành kiến và những cái kinh nghiệm mình đã có. Cho nên vì vậy mình không thể nào thoát ra được. Cho nên trong kinh Đại Bổ Tích Đức Phật nói đó, là gọi là cái chỗ mà bất khả đắc, tức là không thể được. Đây gọi là cái chi kiến của Như Lai. Nhưng mà đó là nếu mà nói bất khả đắc á, là nó đồng ý, đồng với một cái chuyện á, là có cái chỗ được mới nói có chỗ không được. Cho nên vì vậy cái chỗ không bất khả đắc đó, Đức Phật nói cái chỗ bất khả đắc đó cũng chẳng phải được, cũng chẳng có được. Cái chỗ bất khả đắc đó, cái chỗ vô sở trụ đó, cũng có nói là vô sở trụ đó cũng không phải là cái chỗ rốt xa. Ở trong kinh Đại Bồ Tích diễn tả rất là sâu xa như vậy, mà thực tình là như thế. Bởi vì bây giờ quý vị nói là tôi bây giờ tôi ở vô trụ, tức là mình đang sao à, mình đang ở trong cái chỗ trụ, cho nên mới nói cái vô trụ. Thì như vậy đó, là ngoài cái trụ ra còn có cái vô trụ rồi, đúng không ạ? Ngoài cái chỗ mình nói là bất khả đắc, tức là không có chỗ được, tức là từ là ngoài cái chỗ được còn có chỗ không chỗ được. Cho nên vì vậy đó, là cái chỗ này thực tình là khó nói, là cái tạng bí yếu của chư Phật là như vậy. Cho nên ở đây mới nói là hàng thanh văn Bích Chi Phật làm sao mà biết được cái huệ của Như Lai. Bởi vì hàng thanh văn và Bích Chi Phật đó là còn có cảnh giới để mà nó nương tựa, còn có chỗ được và cái chỗ đến. Cho nên mình tu là đến cái chỗ mà nó rốt sao. Mà chỗ rốt sao là cái chỗ như thế nào? Là cái chỗ là hoàn toàn tự mình thể nghiệm, tự mình chứng nhập lấy. Cho nên chỗ này đó là tạng bí yếu. Cho nên ở đây là Đức Phật đưa ra một cái mệnh đề rất là khó hiểu cho chúng ta. Ngài đã từng gần gũi trăm ngàn muôn ức vô số đức Phật, chọn tu vô lượng đạo pháp của các đức Phật dũng mãnh tinh tấn, danh tốt đồn khắp, chọn nên pháp rất sâu chưa từng có, theo thời nghi mà nói ý thú khó hiểu. Tức là bởi vì sở dĩ mà đức Phật có một cái kho tàng đó là ngài trăm nghìn muôn ức đã gần gũi các đức Phật rồi, chọn tu vô lượng đạo pháp của các đức Phật dũng mãnh tinh tấn, tiếng tâm đồn khắp, chọn pháp rất sâu chưa từng có, theo thời nghi mà nói ý thú khó hiểu. Nguyên cái đoạn này nói là sở dĩ mà ngày nay mà đức Phật có một cái kho tàng đó bởi vì là ngài nhiều đời gần gũi chư Phật và tu tất cả những cái công hạnh, cho nên mới được như vậy. Đây là cái chỗ mà mình nên học. Bởi vì đó là không dễ dàng một phen mà có thể giác ngộ được đạo đâu, mà phải thường gần gũi vô số ngàn muôn ức chư Phật. Bây giờ làm sao mà chúng ta gần gũi đây? Quý vị có Phật không ạ? Quý vị có một vị Phật mình đó, mình gần gũi nhiều hết. Một ngày mình gần gũi vị Phật của mình đó là bao nhiêu lần? Nếu mà quý vị mà tính đếm được á, là một ngày mà quý vị gần gũi đức Phật của chúng ta là khoảng chừng 24 lần trong một ngày, thì như vậy quý vị phải trải qua vô số kiếp gọi là mới được 1000, gần cả vô lượng vô số các chư Phật, thì quý vị mới thành tựu được quả vị giác ngộ. Ngoài cái đó ra đó là chúng ta phải lập hết tất cả những cái công hạnh lành, những việc gì mà quý vị có thể làm được là quý vị làm, đây gọi là cái công đức lành. Trước đây có một Phật tử ở Cali, họ gửi một cái bài báo qua cho Tề Mãn đọc, gọi là Cali News. Họ kể một cái câu chuyện mà sát ở đây. Ở thành phố New Haven, ở thuộc tiểu bang Connecticut, gần đây chừng 3 tiếng mấy thôi. Ông này ông lên mạng đó, ông tên là Murus. Ông lên mạng, hai vợ chồng hai đứa con muốn mua một cái bàn, về. Ông lên mạng ông thấy có cái bàn cũng rẻ, tại vì người ta đưa lên người ta bán trên online đó. Ông mua cái bàn đó cái giá là $150. Ông mua rồi thì cái bàn này thì ông đến tận nơi, bởi vì cái địa chỉ chỗ bán nó cũng gần ổng. Ông đến tận nhà ông chở. Cái bàn cổ kính đẹp lắm. Cái giá chính thức của nó chắc cũng khá, mà người ta bán lại thì người ta xài rồi, đồ cũ, gọi là second hand gì đó. Thì trở về nhà đó, khiêng vô nhà khiêng không được, nó lớn quá khiêng vô không được. Cái người chồng mới lấy cái kẹp mà lết ra, mới mở ra, mở mấy cái chân ra, lật cái bàn lên mở ra, sao không biết, thấy có con gói đó, mở ra $98,000 $98,000 trong dưới cái bàn. Cái ông thấy tiền đó là ông tham, mà ông khởi lên cái nghĩ như thế này. Ông nói nếu mà Thượng Đế cho mình $98,000 đó thì cho cái kiểu khác chứ không cho cái kiểu này. Kiểu này là của người ta chứ không phải là của mình. Ông mới gọi điện lại tới cái chủ bán đó. Ông nói tôi mở cái bàn ra phát hiện $98,000. Cái người phụ nữ bắt điện thoại lên mà không nói được lời nào hết, không nói một lời, nghẹn họng luôn. Ví dụ như bây giờ quý vị gặp cái tình huống đó, quý vị có bắt điện thoại lên gọi người ta không ạ? Quý vị thử thật lòng. Chắc quý vị là Phật tử biết đạo rồi, chắc là cũng như ông ta, chắc chắn gọi rồi. Thì cái cô này đó là nói không được, mà nói cái giọng rất là xúc động. Nói là cái số tiền này đó là trước đây tôi mua cái bàn này ở tiệm Stable mang về. Cũng cái dịp đó đó là tôi được thừa kế một cái tài sản chia ra, thì cái số tiền đó tôi giữ lại mà tôi cất, mà đến bây giờ tôi không nhớ rõ là cất ở chỗ nào, nghĩ là còn đâu đó trong nhà thôi. Bà cất tiền mà bà không biết, chắc bà này cái thần kinh, cái tinh thần chắc cũng không được ổn lắm. Bà nghĩ là cái chỗ mà không an toàn lại là an toàn nhất. chắc bà cũng học binh thư á. Bà để dưới bàn cái chỗ đó không ai để ý, dù cho ăn trộm mà có vô nhà đi nữa, nó chỉ lục cái tủ sắt, nó lục mấy cái tủ ở trong nhà quần áo đồ thôi, làm gì nó nghĩ mà dưới cái bàn mà có 98.000 đô. Bà tính xa, lo xa, nhưng mà cuối cùng đó là quên mất không biết để cái chỗ nào. Cho nên đó cũng là cái chỗ mà quý vị Phật tử kinh nghiệm đó, có gì cất cái chỗ nào đó, nói cho người khác biết đi để người ta chỉ. Thì ông này ông quyết định đó là cùng người vợ với hai người con mang cái số tiền này đó đi trả lại, nhưng mà cũng có lúc cùng cái lúc đó là cũng muốn là dạy cho mấy đứa con một cái bài học về cái lòng chân thật, nên là mang đến trả. Thì cái người chủ nhà đó ngoài trả tiền lại là 150 đô la, còn có một món quà nhỏ bên trong và một cái tờ giấy. Nó là ở cái thế gian mà nó lộn xộn như thế này, con người ta đầy ắp những cái lòng ham muốn và tham lam, nhưng mà vẫn còn có những cái người lòng tốt như ông bà. Ông bà đây là một trong những người đó, tôi rất là chân thành cảm ơn. Thì như vậy đó, thì trả lại cái số tiền đó mà được đăng báo. Lòng tốt, lòng tốt được đăng báo lên, cuối cùng ông cũng có tiếng tăm. Thì cũng có cái chuyện đó cũng xảy ra ở New York, là ông Mỹ Đen này là homeless, chắc có gì đã từng nghe, tại vì chúng tôi đã từng kể một cái câu chuyện này ở đạo tràng Viên Thông. Ông nhận được, lụm được một cái giỏ mà trong đó đó là có rất là nhiều tiền mặt trong đó, mấy chục ngàn vậy đó, mà cũng có nhiều giấy tờ nữa. Một người nghèo mà có 30-40 ngàn đô trong túi mà không lấy, mang vô cảnh sát trả lại. Không ngờ cái người này là một thương gia quý vị, cho nên ông ta cảm động trước cái tấm lòng của cái người nghèo khổ mà lại không tham. Ông ta mới mở một cái website là kêu gọi mọi người ủng hộ cái người nghèo này. Ông có uy tín mà trong 24 tiếng đồng hồ người này kiếm được 100 ngàn đô đưa vào account của ông. Quý vị mới thấy là thật ra thì những cái lòng tốt của con người ta đó là được trao tặng những cái món quà hiện tại chưa có và mai sau có. Đức Thế Tôn của chúng ta ngày xưa vô lượng kiếp, Ngài tu rất nhiều cái công hạnh từ những cái việc làm nhỏ như thế, không tham, không tham mà cuối cùng là được những cái quả báo như ngày hôm nay. Tất cả những cái việc làm mà mình tưởng là nhỏ, nhưng mà trong cái hạnh nhỏ đó mình không làm đó, thì mình không có thể nào mà giác ngộ được đâu. Bởi khi nào mà quý vị còn tham thì quý vị khó mà giác ngộ được lắm. Khi nào còn sân quý vị cũng khó mà giác ngộ. Đây là tính ở cái góc độ mà tu hành, chuyển qua vấn đề công phu cho quý vị thấy. Mình quen tham quý vị, cho nên tu là quý vị sẽ có tham trong đó. Mình quen sân, tu là quý vị có sân trong đó. Điều này rất là chính xác. Người nào mà nói giác ngộ giải thoát đi nữa đó thì cái vấn đề đó gác lại. Mà bây giờ quý vị nhìn cái người đó còn sân còn tham, nói chuyện giác ngộ đó không bao giờ có quý vị. Bởi vì khi mà quý vị còn tham rồi đó là chắc chắn quý vị tu là quý vị phải muốn đạt. Nó ngộ như vậy đó. Đây là cái thuộc về cái tâm lý. Mình quen cái chuyện đó, quen cái nghiệp đó rồi. Mình quen tham rồi, bữa nào mình tu hành đó, mình phải nói là đạt được cái thần thông. Tu hành đó là phải như thế nào đó để cho nó được cái này được cái kia, chắc chắn thì nó sẽ xảy ra. Quý vị còn cái tham nhỏ là nó còn che nhỏ. Cái tham tế nó còn che cái tế, tham thô là cái thô nó che. Quý vị mà còn sân á, là khi mà quý vị tu á, là chắc chắn quý vị sẽ sân. Bữa nào mà vọng tưởng nhiều là quý vị sẽ sân. Bữa nào quý vị bị phiền não quý vị sẽ sân. Quý vị nói tại sao mình tu lại phiền não như thế. Quý vị không bao giờ có một cái tâm mà thấy rằng á, là tham tất cả phiền não, tất cả những cái vọng tưởng nó cũng là tâm của mình. Không bao giờ quý vị thấy được như vậy. Bởi vì á, là mình thấy nó là thấy khó ưa. Cho nên nó từ cái pháp bên ngoài mà đi vào cái pháp bên trong, nó liên hệ với nhau, nó logic dữ lắm. Hiện tại mà quý vị không tha thứ được cho một cái người hàng xóm, chắc chắn trong lòng của quý vị không thể nào tha thứ được cho chính mình. Mình không bao giờ chấp nhận mình bất cứ cái gì quý vị. Quý vị còn ghét một cái người nào đó thì nó ảnh phản ảnh lại trong lòng của quý vị. Quý vị sẽ ghét một cái góc độ nào đó trong tâm thức của mình để tạo một cái cuộc nội chiến trong lòng. Làm sao mà quý vị giác ngộ đây? Cho nên Đức Thế Tôn ngày xưa tất cả những cái hạnh nhỏ các ngài làm để rồi thành tựu cái chuyện lớn. Điều này á, là mình cũng phải làm, chứ không phải mình không làm được. Có nhiều nói hỏi mình tu làm sao, nói tôi tu bây giờ là thiền định, là giác ngộ Phật tánh, là đủ thứ hết. Đụng cái sân, đụng cái tham. Như vậy người này là nói chơi thôi. Mình hơi biết người này chỉ là người nói chơi chứ không phải là người nói thiệt. Lòng của mình, bởi vì cái tâm lý của mình rất là nhạy cảm quý vị, nó dễ đưa mình vào một cái góc độ bưng quơ mà mình không thể nào mình tự kình trô mình được. Từ một cái hạnh nhỏ, một cái chuyện nhỏ thôi cũng khiến cho mình nó cảm giác là rất là đau lòng, nhạy cảm. Tâm lý của mình rất là nhạy cảm. Một cái câu chuyện mà dường như là cái câu chuyện là rất thường nhật trong cái cuộc sống, đơn giản mà nó ảnh hưởng cái tâm lý, đi sâu vào cái tâm lý, ai cũng cảm động hết. Một cái bà già mù, bà đi từ đi xin ăn, con đường ăn xin của bà đó bà quen rồi, bà biết được chỗ nào có một cái cây băng qua đường như thế nào, cái vị trí nào. Tuy rằng bà không có mắt nhưng mà tâm bà sáng, bà thấy và bà biết được bà đi cái hướng nào. Có một cái gốc cây là cái chỗ ngủ trưa của bà. Khi bà đi xin một cái gì đó bỏ vào bụng, bà đến gốc cây bà ngủ một giấc. Bà cảm giác là cuộc đời của bà thực sự sung sướng, giống như là bà hoàng nằm trên nhung lụa vậy đó. Tại vì bà quá đau khổ, cuộc đời quá đau khổ, một giấc ngủ của bà là vàng ngọc vô cùng. Đến trưa lại bà đi đến cái gốc cây đó, bà vấp phải một người. Cái người đó mới lên tiếng, một cái cô bé 14 tuổi lên tiếng, nói bộ đuôi thì sao mà không thấy tôi mà dắt như vậy. Cô này bực lên nói một cái câu như thế. Bà lão này đó, bà mới loạn choạng, bà té, bởi vì bà cũng không thấy đường. Bà nghe cái giọng nói đó là giọng nói của người trẻ hơn mình, có thể là đáng tuổi con mình. Trong lòng của bà đó là bắt đầu là khởi lên một cái tâm là hối hận về cái chuyện đó. Bà mới xin lỗi đó, con à, cháu à, bởi vì á, là bác bị mù, bác không thấy. Thì khi mà nghe như vậy đó, thì cái cô bé 14 tuổi này đó, cô bé này cũng bị mù, cũng không thấy. Nhưng mà nghe bà nói như vậy đó, một người lớn tuổi hơn, một người bị mù, bả vô tình, mà mình lại nói một cái lời mà sân hận đối với bà, không lễ phép. Cô bé này trong lòng cũng cảm giác rất là hối hận. Thì cái câu chuyện này gọi là tựa là khoảng cách. Tự nhiên hai người nín lặng hết. Bà lão trong lòng cũng cảm giác là hối hận, cô bé trong lòng cũng hối hận, hai người không nói lời nào. Từ trong lòng của bà đó là mới nói lên thêm một lời xin lỗi nữa, nói là bác xin lỗi cháu, bởi vì bác không thấy đường, thôi giờ bác đi chỗ khác. Thì khi nghe bà này lên tiếng rồi đó, thì cái cô bé này á, là mới nghĩ ra một cái điều để cảm giác như là nguôi ngoai trong lòng của mình. Nói bác à, cháu muốn cho bác 1.000, đây là tài sản mà một ngày nay là cô bé này kiếm được, xin được 1.000. Bà lão rất là mừng. Cái mừng của bà lão đó là không phải vì 1.000, 1.000 đồng chắc 1.000 tiền Việt Nam quá, chứ không phải 1.000 đô. 1.000 đô chắc mừng thiệt. Bà mới nghĩ là cô bé này không còn giận mình nữa, cho nên mới cho tiền mình. Bà mừng lắm, bà mới đưa cái nón lá ra. Một chiếc lá rơi từ ở trên, một chiếc lá vàng quý vị, rơi rớt xuống cái nón của bà. Hai người không thấy đường, bà mới thò tay vào trong cái nón đó, bà lụm lên. Thì đây chỉ là một chiếc lá, chứ không phải là 1.000 của cô bé đưa. Trong lòng bà mới buồn xuống. Bà mới nghĩ rằng là cô bé này đó là còn giận mình, cho nên mới gạt mình như thế. Bà buồn, bà quay chân bỏ đi. Còn cô bé đó là đưa 1.000 ra mà không biết cái vị trí của chiếc nón ở chỗ nào, cho nên vẫn còn cầm 1.000 đó. Mà lỗ tai của cô bé nghe là cái tiếng chân của bà đã đi xa dần, lòng cô bé chợt buồn đi. Chắc là bà lão còn giận mình bởi vì cái thái độ vô lễ của mình hồi nãy, cho nên bà lão đã đi rồi. Hai người đều mang trong lòng một nỗi buồn bâng quơ. Đây gọi là cái khoảng cách. Câu chuyện rất đơn giản quý vị, mà nó thuộc về tâm lý. Thì như vậy đó, quý vị thấy đó là cái tâm lý của mình đó là rất là nhạy cảm. Cho nên đối với cái đạo giác ngộ đó, thật ra đạo giác ngộ rất là dễ chứ không phải là khó. Nhưng mà bởi vì cái tâm lý mình nó quá nhạy cảm đi, cho nên mình dễ lạc vào những cái lối lề mà mình không hay. Nhưng mà tất cả những cái đó quý vị, nó đều là do cái nghiệp chướng của mình. Cho nên là cái nghiệp chướng khiến cho mình không thể nào giác ngộ được, không thể nào mình thuận theo tự tánh, thuận với cái bản tâm của mình ở một cái chỗ là vô sở trụ, vô sở cầu, vô sở đắc. Cái chỗ mà nó giải thoát, nó tột cùng bản tâm của mình, không còn vướng bận bất cứ gì hết. Quý vị kinh nghiệm quý vị tu hành đó, bữa nào mà tâm của mình nó hơi yên một chút, bắt đầu là quý vị không biết mình phải làm sao, làm sao để giữ được cái này hoài đấy. Giữ một cái là quý vị đã có cái chỗ được, sơ xích một cái á, là quý vị tan biến vào hư vô. Cho nên á, là nó cứ cà trực cà ruột, tiến lên chút thụt lui một chút, tiến lên thụt lui một chút, mới thấy được là cái chỗ mình chưa có quân tập đủ cái công đức lành. Bởi vì trong lòng của mình còn tham, trong lòng của mình vẫn còn sân, mình chưa giải tỏa được, chưa giải tỏa được cái đó. Khi nào mà quý vị tu hành mà lòng của mình không còn một chút tham luyến bất cứ một cái gì, kể cả cái cảnh giới của chư Phật, ngài Huy Thiên đó, mà khi mà đến ngài Nam Nhạc Hoàng Nhượng đưa cái lá thư của thầy mình, tức là ngài Hành Tư, thì khi đưa cái lá thư đó đến thì ông chịu đưa. Ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng đó mới hỏi về cái chỗ rốt sau cốt yếu đó, thì ngài nói một câu đó là thà là trầm luân muôn kiếp chứ chẳng cần cầu thánh giải. Lúc đó ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng thôi biết là người này đã tới. Thì như vậy đó là thà trầm luân muôn kiếp đọa lạc làm chúng sanh, không cầu thánh giải gì hết, mới nói là cái chỗ là cái người này đó đạt đến cái chỗ là nó không còn cái chỗ mà vọng hướng nữa. Thì như vậy mới đạt được. Đơn giản bây giờ quý vị đó là còn một chút tâm mà hướng là quý vị sai. Ngài Văn Viễn mà cúi đầu lại Phật, gặp ngài Triệu Châu đứng sau lưng á, là lấy cái cây gõ một cái vô trong cái mông ổng á, hỏi tại sao con lại Phật mà thầy đánh con. Thì con lễ Phật đâu có lỗi gì. Mà ngài Triệu Châu mới nói đó, lỗi đó ông không có lỗi, nhưng mà có một cái đó, lễ Phật mà không bằng vô sự. Rồi ngài Triệu Châu biết đó, là còn có cái tâm hướng, còn có cái tâm mong cầu, còn có một cái tâm có của cái chỗ nơi nào đó, cho nên ngài đánh là đánh ở cái chỗ đó, chứ không phải đánh cái chỗ mà lễ Phật. Tinh tế một chút xíu thôi là khiến mình lạc rồi. Bởi vì các ngài là những cái người mà kinh nghiệm tu hành công phu, cho nên á là thấy hành giả mà có một chút xíu nào là các ngài biết được, dễ lầm lạc lắm. Cho nên đây gọi là cái trở lại cái vấn đề là cái chỗ mà chư Phật đó là đã vun trồng cái công đức vô số. Cho nên đó là những cái pháp hành mà bình thường mình phải thực hành đó, là quý vị phải khắc kỷ, phải nỗ lực tu hành trong cái đời sống thường nhật. Làm sao mà quý vị thấy được những cái tâm tham sân của mình á, mình dẹp trừ dẹp bỏ đi, thì lúc đó đó là quý vị đối với đạo vô thường đó, quý vị dễ dàng khế hợp dữ lắm. Xá Lợi Phất, ta từ thành Phật đến nay, các món nhân duyên, các món thí dụ, rộng nói ngôn giáo, dùng vô số phương tiện dìu dắt chúng sanh, làm cho xa lìa lòng chấp. Vì sao? Vì Đức Như Lai đã đầy đủ phương tiện chi kiến ba la mật. Xá Lợi Phất, chi kiến của Như Lai rộng lớn sâu xa, đức vô lượng, vô ngại lực, vô sở úy, thiền định giải thoát tam muội đều sâu vào không ngần mé, chọn nên tất cả pháp chưa từng có. Đây là nói với ngài Xá Lợi Phất, cái chi kiến của Như Lai rộng lớn lắm, vô lượng, vô ngại lực, vô lượng tức là không lường, vô ngại lực tức là không còn một cái gì gọi là ngăn trở được hết, vô sở úy tức là không còn sợ hãi, thiền định giải thoát tam muội tức là chánh định, tức là cái chỗ mà giải thoát đến cái chỗ mà nó rốt sao, gọi là cái chỗ chánh định đó, gọi là cái chỗ tam muội đó, điều sâu vào không ngần mé, tức là không còn cái bờ mé. Cái chỗ này mới nói đến là cái chỗ tuệ giải thoát của Đức Như Lai. Cái chỗ nào gọi là không ngần mé? Bây giờ mà quý vị, cái chỗ nào mà quý vị có thể nghĩ đến được á, là có ngàn mé. Chỗ nào mà quý vị mà không nghĩ được á, là gọi là cái không ngàn mé. Chỗ này gọi là vô niệm lự, vô tư lự, không chỗ, gọi là không thể nghĩ bàn, là cái pháp chưa từng có. Như Lai hay các món phân biệt, khéo nói pháp, lời lẽ êm dịu, vui đẹp lòng chúng, Xá Lợi Phất, tóm yếu mà nói đó, vô lượng vô biên pháp vị tần hữu, Đức Phật thải điều trọn nên. Vị tần hữu gọi là chưa từng có. Đức Phật nói những cái bài pháp chưa từng có gọi là vị tần hữu, chưa từng có trên thế gian này. Những bài pháp gọi là chưa từng có, hay là những bài pháp rất là hy hữu, khó mà có được. Bởi vì những cái bài pháp của Đức Phật đó là khiến cho con người ta giác ngộ, được tuệ giải thoát, và có cái công đức khiến cho con người ta không còn phiền não khổ đau nữa, rất là khó nói, mà Đức Phật đã nói được hết. Bây giờ ngài mới nói Xá Lợi Phất là ngài nói thôi. Thôi Xá Lợi Phất, chẳng cần nói nữa. Vì sao? Vì pháp khó hiểu ít có, thứ nhất mà Phật chọn nên đó. Chỉ có Phật cùng với Phật mới có thể thấu tột được tướng chân thật của các pháp. Nghĩa là các pháp tướng như vậy, tánh như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, trước sau rốt ráo như vậy. Ngài nói với ngài Xá Lợi Phất á, thôi bây giờ ngài không có nói nữa đâu, bởi vì cái pháp này không hiểu được, chỉ có Phật với Phật mới hiểu được thôi, còn chúng thanh văn và các chúng sanh không thể nào hiểu được. Nhưng mà nếu mà không hiểu được ngài nói làm chi, nhưng mà ngài cũng phải là giới thiệu. Nếu mà không hiểu được thôi ngài nín đi, ngài đừng nói, nhưng mà ngài nói cho nên mới gọi là cái phương tiện. Ngài nói đó là cái tướng chân thật của các pháp đó là tập tướng nó là như vậy đó, tánh nó là như vậy đó, rồi thể nó như vậy, cái lực nó như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, các pháp là như thị, là như thế. Nên là quý vị thấy là hai cái câu là như thị tức là như thế, đây đó là vạn pháp nó là như vậy, nó không có thay đổi gì hết. Bây giờ quý vị đó là thấy tất cả vạn pháp nó là như vậy hay là không như vậy? Bây giờ quý vị thấy tất cả cái gì nó cũng đổi thay, đúng không ạ? Nó không như vậy. Có cái quý vị thích, có cái quý vị không thích, có cái quý vị khen, mà có cái mình không có khen tức là mình chê. Như vậy đó là các pháp, nó không có như thế. Khi nào mà quý vị thấy các pháp á, là như vậy, sanh như vậy, tử như vậy, đẹp như vậy, xấu như vậy, mà quý vị không thêm gì hết, đây gọi là quý vị đã thể nhập vào cái tánh yếu của chư Phật. Mặc dù là không nói ra, nhưng mà Đức Phật cũng giới thiệu như vậy để cho người nào lãnh hội được thì người đó sẽ lãnh hội. Trong kinh Đại Bổ Tích Đức Phật nói đó, là tất cả các pháp đều là cái bổn tâm. Ngài luận là nếu tất cả các pháp đều là bổn tâm đó, thì tất cả các pháp không có chủ thể. Ngài luận sâu như vậy. Ví dụ như tất cả các pháp đều là bổn tâm của mình thì nó không có chủ thể. Bây giờ quý vị đó là thấy tất cả những hiện tượng, hay tất cả quý vị cái có trên thế gian này đó, là đều từ cái bổn tâm của quý vị mà quý vị mới có. Tâm quý vị thiện có cái quả báo thiện, tâm quý vị tốt quả báo tốt. Thì như vậy tất cả quả báo thiện tốt đều do tâm của quý vị, đúng không ạ? Quý vị rồi do quý vị có phước báo đó, cho nên quý vị kiến tạo nên được chiếc xe, kiến tạo lên cái nhà, mặc dù quý vị không làm, quý vị có tiền quý vị mua. Quý vị không có tiền quý vị có nhà không ạ? Không có. Quý vị không có tiền quý vị không có xe, mà cái nhà sao mà quý vị thích quý vị mới mua. Cho nên quý vị tìm nhà phải tìm mấy 4-5 căn nhà mới có được căn nhà mình thích. Cái căn nhà nào mình thích mà mình có tiền, mình gọi là căn nhà đó là của mình, đúng không? Chiếc xe nào mình thích, chiếc xe đó mới là của mình. Điều do tâm của quý vị khởi lên cho nên mới có. Cho nên mới nói là tất cả các pháp nó đều là bổn tánh của mình hết. Mà luận lại một chỗ sâu hơn đó, là nếu đã là bổn tánh của mình đó, thì các pháp là nó không có chủ thể. Đây là cái điều chắc chắn. Nếu mà nó có chủ thể thì nó không phải là bổn tâm của mình, thấy không ạ? Cho nên đó là các pháp xưa nay á, là nó là như thế. Cho nên mới nói là tướng như thế, tánh như thế, thể như thế, lực như thế, đều là như vậy cả. Thì luận về cái chỗ bản tâm của chư Phật đó, mình không nói là ở góc độ tâm của Đức Phật Thích Ca, hay tâm của Phật A-di-đà, hay tâm của Phật Di Lặc, không luận bản tâm đó. Bởi vì bản tâm mà Đức Phật muốn nói đó là tâm của tất cả chúng sanh. Thì như vậy đó, là cái này mới gọi là cái tâm Phật được. Bởi vì tâm Phật là nó không có đây kia, và nó không có riêng của ai hết, mà nó là tâm của tất cả chúng sanh vạn loại. Mà nói là tâm vạn loại cũng là tâm riêng của chư Phật, cũng là tâm riêng của chúng ta. Thật là sâu xa, khó hiểu, khó biết, đúng không ạ? Thì như vậy đó là tâm của mình là tâm của tất cả chúng sanh, mà tâm của tất cả chúng sanh đều là tâm của mình cả. Quý vị hiểu như vậy đó là bảo đảm là quý vị có một cái an lành, cái nguồn an lạc nó phi thường đó. Bữa nào mà tâm của quý vị vọng tưởng là một chúng sanh, quý vị thấy một cái tâm vọng tưởng này đó cũng là tâm mình. Cho nên ngài đạo, ngài thiền sư Vạn Hạnh, ngài Đạo Hạnh, ngài có cái bài kệ là trong ngọc ẩn thanh diễn diệu âm, nơi kia đầy mắt bày thiền tâm, hà sa cảnh bồ đề cảnh, nghĩ đến bồ đề cách vạn tâm. Ngài nói đó là trong ngọc ẩn thanh diễn diệu âm, tức là trong ngọc á, là nó có diễn ra một cái âm thanh nó vi diệu. Giống như trong lòng của chúng ta có một cái viên minh châu sáng suốt, mà nó thường diễn ra vi diệu mà mình không thấy được. Ở đâu? Nơi kia đầy mắt bày thiền tâm, tức là ở nơi kia đó là khắp tất cả chỗ đều là thiền tâm cả. Nó diễn ra rộng lớn như vậy. Hà sa cảnh bồ đề cảnh, tức là tất cả các cảnh đều là tâm bồ đề hết. Quý vị thấy được như vậy, đây gọi là quý vị giác ngộ. Quý vị thấy tất cả cảnh duyên ở bên ngoài đều là bản tâm của mình hết. Đây là bồ đề cảnh. Nhưng mà có cái điều mắc mú quá chút xíu ở chỗ này nè, nghĩ đến bồ đề cách dạng tầm. Quý vị mà nghĩ đến mà quý vị tìm bồ đề đó là nó cách xa rồi. Quý vị thấy khó không ạ? Tuy rằng mình không thể nào đến được, nhưng mà nó luôn diễn diệu âm. Đó chính là cái bản tâm của mình. Tất cả các cảnh đó lại là cái cảnh của tự tâm. Thì như vậy đó, là tâm của tất cả chúng sanh đều là tâm của chúng ta. Rồi tâm của chúng ta là tâm của tất cả chúng sanh là sao? Nghĩa là mình con không còn thấy mình và chúng sanh nữa. Quý vị ngồi thiền, tâm của mình á, mà nó khởi lên, quý vị thấy á, mình và vọng là hai, mình là người là hai. Mình trở về với mình, thấy đạt được cái chuyện gì đó, thì như vậy đó là chúng sanh và mình á, là trở thành hai hết. Cho nên á, đến khi nào á, mà tâm mình và tâm chúng sanh chỉ là một thể không hai, thì như vậy đó mới gọi là cái tâm Phật. Quý vị phải hết phiền não. Chỗ này mới là cái chỗ giác ngộ. Dễ mà rất là khó. Cho nên ở đây Ngài nói tướng như vậy, tánh như vậy, thể như vậy, lực như vậy đó. Các pháp là như thế, không có thêm không có bớt gì hết. Nhưng mà mình có cái bệnh hay thêm bớt. Đã ngon rồi không cần nêm nữa, đã đủ rồi không cần thêm, mà mình cứ hay thêm. Nhiều khi cái nồi canh của người ta đang ngon á, mình nêm hỏi được không? Mình với bộ mình thêm chút muối hay chút đường vô đó là của tôi nêm mới ngon được vậy. Tức là đại khái là đã được, mình không cần thêm nữa. Cho nên chư tổ hay nói đó, là tại sao lại khoét da thịt của mình? Da thịt của mình đang lành mà cứ khoét. Đơn giản. Nhưng mà lại một phen là nó dừng lại hết tất cả. Tự nhiên á, là sơn hà, đại địa, các pháp tự dừng ở lại nơi đây. Tâm của mình á, mình mới có thể là giác ngộ được một điều. Tâm của mình trùm khắp bao la. Chỗ nào cũng là tâm mình hết. Tâm mình và tâm Phật và tâm chúng sanh, ta cái tâm, một thể không hai, không sai biệt gì hết. Lúc này không còn có chỗ hướng, không còn có chỗ trở, không còn có chỗ mà mình mong cầu hay là muốn được cái này được cái kia, không còn. Đặc biệt là như vậy. Ở đây Ngài nói một cái bài kệ để tóm lại cái ý: đứng thế hùng khó lường, các trời cùng người đời, tất cả loài chúng sanh không ai hiểu được Phật. Trí lực vô sở úy, giải thoát các tâm muội, các pháp khác của Phật không ai so lường được. Vốn từ vô số Phật, đầy đủ tu các đạo, pháp nhiệm màu rất sâu, khó thấy khó rõ được. Trong vô lượng ức kiếp tu các đạo đó rồi, đạo tràng đặng quả chứng, ta đều đã thấy biết. Quả báo lớn như vậy, các món tánh tướng nghĩa, ta cùng mười phương Phật mới biết được việc đó. Ở đây Ngài chỉ là tóm lược dùng kệ để mà tóm lược lại. Bởi vì thường thường á, là những cái bản kinh này lúc mà Đức Phật thuyết pháp đó là không có thâu băng hay có người chép lại, cho nên Ngài trùng tuyên lại để cho ta nhớ. Cho những cái bậc thánh á, họ nghe qua họ nhớ, để cho Ngài A Nan nghe rồi nhớ, để sau này trùng tuyên lại cái giáo pháp. Bởi vì cái giáo pháp của mà cứ nói qua cái miệng đó thì dễ quên lắm. Ví dụ như bây giờ quý vị nghe một cái bài giảng, xong rồi quý vị về quý vị nghe lại thì quý vị thấy nó khác. Nhưng mà để mà quý vị giảng lại đó là quý vị giảng nó sai. Giảng mình rồi cái là giảng theo cái tâm nghiệp của mình, chứ không có phải là giảng đúng theo ý của Phật. Cho nên nó là rất khó là như vậy đó. Cho nên nó nhiều khi á, là một bài pháp mà mình giảng hồi là cuối cùng bài pháp của mình chứ không phải là của Phật nữa. Giảng hồi lòi cái tâm ngã của mình ra. Thì như vậy đó là Đức Phật phải trùng tuyên lại, tức là nói lại cái ý hồi nãy là Ngài đã nói đó, để cho những hàng đệ tử thời bây giờ nhớ. Nhưng mà giáo pháp của Đức Phật á, là cũng may là cái người mà truyền thừa của Đức Thế Tôn đó là đều là những vị Bồ Tát tái sanh, như là 32 32 vị tổ truyền thừa. Và những hàng thanh văn mà đắc quả A-la-hán, cho nên trí lực của các ngài rộng lớn. Và khi mà diễn lại đó, như là những cái bản kinh Đại Thừa chư vị Bồ Tát mà trùng tiên lại, như là những vị tổ như Bồ Tát Long Thọ rồi vân vân, những cái người đó là hoàn toàn là đắc được trí huệ của Phật hết. Cho nên khi diễn lại thì nó không có sai, không sai ý của Đức Phật. Còn mình á, mà diễn lại á, là chắc chắn sai, bởi vì tâm mình chưa phải là tâm Phật, mình có cái may mắn đó. Chứ còn không á, là nó sai lệch hết. Cái chuyện mà rất là đơn giản là khi mà lúc Ngài A Nan 120 tuổi thì Ngài rất là già, là trưởng lão. Ngài là cái vị tổ, nhị tổ thứ hai được truyền từ Ngài Ca Diếp. Ngài cứ ngỡ rằng là giáo pháp được truyền trao đến nơi Ngài đó, rồi Ngài là cái người đa văn, Ngài thuyết pháp nhắc nhở người ta, từ trường hàng đến trùng tụng Ngài lặp đi lặp lại cho mọi người rõ. Nhưng mà cuối cùng đó, là Ngài thất vọng điều Ngài thị tịch. Bữa đó Ngài thấy ông tỳ kheo ngồi đọc tụng kinh Pháp Cú, mà tụng cái kiểu này nè: ai sống 100 năm không thấy con hạt trắng, không bằng sống một ngày thấy được con hạt trắng. Ngài nghe như vậy Ngài mới nói đó, mới kêu: tỳ khưu, đây không phải là bài kinh Pháp Cú của Đức Như Lai. Bài kinh Pháp Cú của Đức Như Lai đó là: ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày thấy được pháp sinh diệt. Mà ông chế ra con hạt đâu nhả vô, đúng không ạ? Bài kinh của người ta là thấy pháp sinh diệt, mà tự nhiên đó, chắc là ông này ông chế làm sao đó. Nhưng mà không phải lỗi của cái ông này, ông mới về ông mét với ông thầy của mình. Bởi vì bài kệ này là ông thầy ông dạy mà, cái ông thầy bị cái bản ngã, cho nên đó là không có khắc phục sửa sai. Tự vì mình là thầy mà sợ mất uy tín, cho nên mới nói đó, là ông già A Nan đó, già rồi lẫn à. Bài kệ của thầy mà truyền cho con là bài kệ mới đúng, còn của ổng là sai. Ổng lẫn rồi, thôi đừng chấp gì ổng. Rồi hôm khác Ngài A Nan đi ngang, cũng nghe ông tỳ kheo này đó tụng cái bài kinh Pháp Cú tiếp, thấy con hạt trắng nhảy vô trong bài kinh của kinh Pháp Cú. Ngài mới nói đó là: chúng sanh đời này là can cường khó độ, Phật pháp thế nào cũng chìm mất, ta còn ở đây còn như vậy, thôi Ngài sống chi nữa. Ngài mới nhập niết bàn, dùng quả quan tâm muội Ngài nhập niết bàn luôn. Cho nên đó là mới nói là ở đây mới có cái chuyện là trùng tụng lại, để cho những hàng tỳ kheo sao nhớ, cho nên được ghi lại rõ như vậy đó. Pháp đó không chỉ được vắng bặt tướng nói năng, các loài chúng sanh khác không có ai hiểu đặng, trừ các chúng Bồ Tát người có sức tinh bền chắc. Các hàng đệ tử Phật từng cúng dường các Phật, tất cả lậu đã hết, trụ thân rốt sau này các hạng người vậy thải, sức họ không kham được, giả sử đầy thế gian đều như Xá Lợi Phất, cùng chung cùng suy chung so lường, chẳng lường được Phật trí. Tức là Ngài nói là kể cả người ở thế gian này như Xá Lợi Phất, Ngài Xá Lợi Phất được gọi là tướng quân chánh pháp, là người đại đệ tử tay phải của Đức Thế Tôn, là người trí tuệ đệ nhất, mà đến với cái tinh thần Đại Thừa, Ngài nói dù là cả trăm ngàn người như Xá Lợi Phất cũng không đo lường được trí tuệ của Phật. Đâu có gì biết tại sao. Tại sao à? Lỗi ở chỗ nào mà Ngài Xá Lợi Phất không thấy được trí huệ của Phật? Ở chỗ đo lường. Cái điều này đó là Ngài nhắc nhở chúng ta, trí huệ Phật á, học Pháp Đại Thừa đó, là quý vị đừng có đo lường. Còn có cái tâm đo lường á, là quý vị sẽ không thấy được cái chỗ rốt sao của bản tâm. Cho nên nói kinh Đại Thừa khó là ở cái chỗ này. Kinh Tiểu Thừa đó là tuy là quý vị đọc thấy khó dễ, nhưng mà thực hành á, là nó không được đến cái chỗ rốt sao. Kinh của Đại Thừa khó là bởi vì không diễn tả được. Kinh Tiểu Thừa là diễn tả được, cho nên quý vị tưởng chừng như dễ mà lại là khó. Bởi vì tinh thần đại thừa không thể nào diễn tả được, mà chỗ mà có thể lãnh hội được Phật tâm đó là cái chỗ đó không thể nào dùng cái ngôn ngữ mà có thể diễn tả được. Ở đây Đức Phật dùng cái phương tiện, Ngài chỉ nói mí mí để cho mình hiểu thôi, đúng không? Giống như quý vị dạy con vậy đó. Quý vị dạy con làm toán mà quý vị á, là thấy nó làm cực quá, quý vị làm cho nó mang nộp bài, nó không bao giờ nó học giỏi được đó. Để cho nó suy nghĩ, để cho nó phải là cố gắng á, mình gợi ý cho nó. Khi nó hiểu được rồi bài toán nó không bao giờ quên nữa. Cũng như vậy đó, là mình là những người học trò của Đức Phật, Ngài chỉ gợi ý thôi. Gợi ý để cho mình làm sao mà mình tự nhảy vô đó, mình tự hiểu, mình tự giác á, thì như vậy đó là mình mới giỏi được. Chứ còn không á là quý vị sẽ không bao giờ giỏi quý vị. Ở cái chỗ đo lường thì thôi bây giờ mình đừng có đo lường. Nhưng mà có một cái điều, khi mà mình không đo lường, mình biết đường đó mà mình tu, mình không hiểu sao mình tu. Cho nên ở cái chỗ, đến cái chỗ hiểu rồi, đến cái chỗ làm sao quý vị đừng hiểu thì chỉ vậy mới tu được. Quý vị lập pháp, lập hạnh, lập đủ thứ, cuối cùng rốt sao là phải bỏ hết tất cả những cái đó, thì quý vị mới trở về một cái trạng thái ban đầu. Chứ còn không bây giờ biểu là bây giờ quý vị nó không biết gì hết, cho nên cũng biết đường tu. Tham cũng quần tham, sân cũng quần sân, chúng sanh quần chúng sanh, không thành thánh giả được. Cho nên quý vị cứ cố gắng nỗ lực tu, mà quý vị biết là cái chỗ đó không đo lường. Làm sao quý vị đo lường đến cái chỗ không đo lường, cái chỗ đó mới là cái siêu xuất được, mới là cái chỗ lãnh hội được cái chỗ nó phi thường. Sao quý vị nghĩ?
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh đều.